đã làm đúng theo lời của ta rồi chứ.
Thưa dân, một con tuấn mã thắng sẵn gương đã túc trực tại cửa đông thành ngoại,
có sẵn cả y phục của bọn thánh vệ quân nữa chứ.
Dân,
được lắm, người hãy ra đó mà thi hành đúng lời của ta dặn, xong việc ta sẽ trọng thưởng nghe chưa.
Thôi mau đi đi.
Điện tiền chỉ huy sứ Ngũ Lăng Vân xin kính mừng tể tướng.
Tướng quân, việc sang đế tướng quân đã thi hành chu toàn rồi chứ.
Dân,
bắt đầu ngày mai ta sẽ dành cho tướng quân ngôi phò mã, ngôi vị đó phải cao sang hơn chức điện tiền chỉ huy sứ này dạng hội. Mà tướng quân có biết mặt con gái của ta chưa?
Chưa.
Mặt tướng chưa một lần hãnh ngộ qua dung, nhưng vẫn nghe đồn đãi rằng tiểu thơ là viên ngọc liên thành vô giá.
8 năm qua nó theo thầy luyện rèn võ nghiệp, mỗi năm chỉ về vấn an thân phụ độ 10 ngày. Nó cùng sư thúc vừa hạ sơn về tới phủ đường lúc nửa đêm qua. Ngày mai ta sẽ cho nó cùng tướng quân diện kiến. Vì nhan sắc không thể sánh như hàng Nga tiên nữ, nhưng phải nhận rằng nó là một đoá hoa phương phi dương giả, giữa trường hoa lộng lẫy. Tương quân là canh bướm hào hoa, là tài kim ngàn tàng, anh hùng sánh với thuyền viên, còn đôi lứa nào hơn. Nói rằng tiện nữ hãnh diện vô cùng khi được về hầu hạ tướng quân.
Dạng tạ ơn tể tướng.
Tân vương dạng tuế.
Dạng tuế.
Trẫm miễn lễ chiêu tân lấy bình thân. Lương tể tướng, nay là lễ đăng quan của trẫm mà sao chỉ có vài triều thần lơ ló như vậy, thì thế tống chào nghi còn ra gì nữa.
Muôn tâu, thái sư, thái phi và các thượng đại phu là phường giá áo túi cơm, nên thần đã thừa mạng lĩnh của bệ hạ mà giáng chức và giam họ vào ngục thất từ đêm qua rồi.
Hôm nay trẫm mới thực sự nắm quy quyền hoàng đế, mà tể tướng lại thừa mạng lĩnh của ta từ đêm qua, họ có tội gì?
Muôn tâu, họ cứ bàn tán đức tiên vương Sa Băng An Gia vì bị đầu độc, chứ không phải vì họa bệnh cảm hạn. Hạ thần phải hạ ngục để khớp những cái mỏ chỉ biết lãm nhảm luận bàn, làm sao thuyên triều thần và trẫm họ.
Trẫm nghĩ rằng họ luận bàn chí lý, vì trẫm đang có bằng chứng về cái chết của phụ vương bị đầu độc rõ ràng, nên lệnh hôm nay trước mặt dân võ bá quan hạ lệnh cho tể tướng phải tìm ra tên thủ phạm giang hồ.
Trong những ngày tiên vương hòa bệnh, chỉ riêng có hạ thần lui tới chốn cùng vàng để vấn an sức khỏe của thanh hoàng. Chẳng lẽ hạ thần là kẻ đầu độc tiên vương?
Vào chăm sóc phụ hoàng thì nhất định ngài đã biết rõ kẻ phản thần đã ra tay đầu độc phụ vương ta.
Quy chân bệ hạ bình tâm suy nghĩ, tể tướng dạy công hàng mà với triều đình đã một đời cò ta tiện vương, thì có lý đâu sanh giả phản loạn.
Những kẻ có công to thường hay kiêu ngạo, mặc dù đã
không đang ngồi trên ngôi chính bệ, hãy thoái vị đi, nhường lại cho kẻ khác để đèo lái con thuyền tâm tú vàng sang.
Phạm thượng khi quân tội ấy đang liều đầu, giang nghi phản loạn đã hiện rõ rồi đây, giam chức tể tướng và giam xuống một con đường.
Bệ hạ đang chìm trong một giấc mơ.
Điện tiền chỉ huy sứ, sao ngài im lặng? Tấn vệ quân, Tấn vệ quân, tất cả đều phản ta rồi.
Triều đại cũ đã thực sự chấm dứt từ nửa đêm qua rồi. Bây giờ nhân danh hoàng đế, trẫm hạ lệnh cho công chúa Yến Hương hãy lập tức rời khỏi ngay nhà. À, Thách Đô Tà, Tấn vệ quân
dừng lại.
Kìa, Điện tiền chỉ huy sứ định làm gì?
Thưa tướng quốc, tướng quốc muốn lên ngôi phủ ngũ phải để cho tâm họ phục tùng, thì cần phải buộc nữ hoàng chịu nhường ngôi mới được.
Ừ, thật là cao kiến. Suýt nữa ta quên mất. Cấm vệ quân, văn phòng tứ bảo đây. Chị Hương, nàng hãy ngoan ngoãn mà xuống chiếu nhường ngôi cho ta đi.
Quân vô liêm sĩ, hãy giết ta đi. Giờ đây ta chỉ là một nữ hoàng cô độc, một liễu yếu đào thơ đang đứng giữa bầy chó xuôi. Ta thề ngồi chết trên ngôi cửu ngũ như một danh tướng chết trên lưng ngựa giữa sa trường.
Lương Trọng Nghĩa đã đầu độc Tiên Dương, rồi bức bách Cẩm nhường ngôi. Cố nạn
quan cải tướng muốn được phần ngôn dân chân sinh hải biên giang nén và đợi chờ.
Cho mạc tướng nhận lãnh Yến Hương về khuyến dụ. Thần đã có cách làm cho Yến Hương phải phê chiếu chỉ. Đôi bữa nữa rồi tế tướng sẽ làm lễ đăng quang.
À, được rồi, ta giao cho Hồ Mã đó. Hãy dắt nó đi đi. Ôi, đẹp làm sao cái ngai vàng lộng lẫy. Lộng lẫy làm sao những cung điện nguy nga. Ôi lâm sao cũng tác cùng 3,000 mỹ nữ yểu điệu thước tha. Quay dễ làm sao một bước là tiền hô hậu ủng. Này chư tướng làm vua sướng tật.
Dạ vua tâu. Điện tiền chỉ huy sứ sai tôi vào thông báo cùng bệ hạ. Kệ lắm là ngày mai bệ hạ sẽ chính thức tuyên cáo cùng cấm họ để đường hoàng ngồi lên ngôi chính bệ.
À, ngày mai Lương Trọng Nghĩa sẽ có chiếu chỉ và độc ấm trong tay. Ta sẽ chính thức làm vua. Ta sẽ làm vua. Ngai vàng này của ta, sông núi này của ta, của ta tất cả.
Dạ.
Chị nữa đây.
Đâu vậy hả? Nữ hoàng Chiếu Hương đã trốn thoát khỏi một lượt.
Tội nhân trốn bằng cái nào?
Vua đâu? Sau khi hạ sát quân cánh ngục, tội nhân thoát khỏi nhà giam y phục đội trưởng cấm vệ quân, bán ra cửa thành Đông bằng lĩnh tiễn cho điện tiền chỉ huy sứ Ngũ Lăng Vân.
Trời, Ngũ Lăng Vân có thể phản ta sao? Quân sĩ, mau thắng ngựa để ta tìm Ngũ Lăng Vân mau đi.
Nắng sớm lên đồi xuyên kẻ lá, ta ngồi phơi tóc đỏ thanh hoa. Đàn ngáy ngơ ngác bên triền núi, kẻ bước chân ra gì thanh liễu, nhan sắc rạng rỡ như vầng trăng mười sáu. Cái tên gọi lên nghe có âm điệu ảo quyền. Thảo nào mà thấy Vĩ Sơn cũng chui rút trong nhà cỏ đêm ngày như loài chim trốn tuyết. 3 tháng tôi bận việc xuống kinh, về hỏi lại thấy Vĩ Sơn không một lần để chân đến Lư Gia Trang. nơi mà trước kia anh ta lui tới hàng ngày. Cô gặp anh Dĩ Sơn bao lâu rồi? Vừa gặp nhau lần đầu, cô đã to tiếng ghen tương hàng học, đa dạng tên tuổi và đời tư của người ta như vậy, có là vô lễ lắm chăng?
Để bắt lỗi rồi, xin lỗi đó, tôi đã lầm. Tôi tưởng một người đẹp như cô
thì lời lẽ phải dịu dàng, vừa gặp nhau tôi chào hỏi đàng hoàng, nhưng cô cứ xem tôi là tình địch, làm như tôi đây là vợ của Dĩ Sơn. Xin thưa rằng cô đã lầm lạc.
Tôi lầm hay chính cô không dám nhận?
Này, công việc gì qua mắt được tôi đâu.
Tôi đã bị cướp giết, còn tôi may mắn chạy thoát đến đây và ngất xỉu bên cánh đồi kia, rồi được anh Dĩ Sơn ra tay tế độ và đã mang ơn cô phải trả bằng tình cô lầm. Tôi quý Dĩ Sơn như người anh cả, còn Dĩ Sơn xem tôi như một đứa em yếu đuối cần được chở che. Nhưng ai cấm được cô em gái và người anh cả yêu nhau trong thầm lén vụng trộm? Ai chứng minh được sự thanh cao của vừa nói? Lương tâm ví như một con già lẩm cẩm, nó có biết tài lừa đảo mà người ta vẫn không hay. Cô phải chừng bị nó lừa gạt, nghe rằng cô đã yêu rồi mà cô không hay không biết đó chứ.
Có một người trợt chân té xuống vũng bùn, khi vừa nhoi lên nhìn thấy mọi người chung quanh ai cũng dí bùn dí cả đó. Tâm trạng của cô là như thế đó.
Vô lễ,
hãy cô không giữ lễ với tôi. Tiên trách kỹ, hậu trách kỹ, cô thừa biết chứ.
À, có phải cô là người yêu của anh Dĩ Sơn chăng?
Không, tôi không là gì của anh Dĩ Sơn cả. Nhưng tôi có quyền can thiệp vào đời sống của anh ấy. Tôi có quyền tống cổ cô ra khỏi nơi này. Xin cô cho tôi biết nghĩa danh.
Bội Ngọc, Lư Bội Ngọc.
Lư cô nương, nếu như tôi không bằng lòng đi nơi khác và anh Dĩ Sơn không vâng lời cô thì cô xử trí ra sao?
Cô bắt đố tôi à? Cái bớt son bên tay trái. Đúng rồi, đẹp quá.
Chào cô, hẹn gặp lại. Tội nghiệp cho nàng, đi xa về vội đến với tình huynh, gặp cô gái lạ trong nhà, áo nào mà nàng chẳng căm hờn bực tức. Rời hoàng cung mây mùa, trời nữ dương vàng son, xa chân lo bước nơi này, dung tâm thân lạc loài. Miền rừng xanh núi đồi, mùi muối dưa dần quen, ta nghe thăm tiếng con nhiều, trăng mỹ nơi hoàng cung.
Không, làm gì có chuyện đó. Người huynh mua về cho Liễu Muội đó à?
Anh em ta chỉ cần gạo cần muối chứ đâu cần xiêm áo lụa là này, vì nó đâu có thể ăn thay cơm được.
Liễu Muội ơi, tuy nó không thay gạo cơm khi ta cần đến, nhưng nó giúp Liễu Muội tàn rạng rỡ tâm dung nhan ba mỹ thiên.
Nhạc nét môi hồng
cho lòng anh đây.
Xin mi này chỉ dành riêng cho hạng tiểu thơ nơi màn rón trướng lắm. Còn em là gái của rừng xanh đã quen cùng mưa nắng phong trần. Mừng vui khi đi qua màu lòng lầy, nhưng em đang tan nát tim gan vì nhớ lại sự phung phí quanh để làm đẹp cho một đứa em, mà không nghĩ tới chính thân mình. Chuyến vui tính trở về của Sơn Huynh làm em vô cùng thất vọng. Ở chốn quan sơ này, anh em ta chỉ mong được nó lòng, chứ lúa là trang điểm để ai xem.
Trong qua cốt cách dung nhan, ngu huynh nghĩ rằng em là cô gái tan đàn. Có lẽ vì dâu bể tan thương đưa em tới miền đèo hút gió, ngày ngày theo anh lên rừng đốn củi gọi nắng dầm mưa, nhưng em vẫn vui cười như là mùa xuân mở hội. Chính lúc đó anh nghe quặng thắt như kiếm độc xuyên tâm, nhìn em rất rưới lang thang bao đêm anh khóc thầm nức nở. Kìa qua rừng cỏ dại còn khoe sắc thắm chào đón chúa xuân, tại sao đó hải đường dương giả của ngô vinh phải chịu vất vả làm tan để mưa nắng nghi thời nghi gian làm lạc thân phai hồng.
Nhưng tiểu muội không đành.
Nếu tiểu muội cứ thối thoát từ nam, ngô vinh sẽ xé nát tim y này, không có nem gì nữa cả.
Dân dân dân, em mặc đây nè, sơn huynh khó quá. Kìa sơn huynh, có phải mảnh giấy này là của anh chăng?
Trên đường về, ngô huynh gặp quan quân họ phát cho ngô huynh đó chứ. Nhưng ngô huynh cũng chưa có buồn xem trong ấy họ nói những gì nữa.
Bây giờ thì sơn huynh xem cũng chưa muộn.
Trời, liễu mũi chính là cửu hoàng yêu hương đang bị lũ phản thần này đem truy nã.
Đem dân nạp kẻ này cho chúng, sơn huynh sẽ được lãnh thưởng 100 lượng vàng và được phong hầu thừa đại phu.
Tâu bệ hạ, thái dĩ sơn này chỉ yêu núi rừng bao la bát ngát, yêu rừng trăng thanh dần suối bạc lung linh, yêu chiếc lá khô rơi nhẹ nhẹ lúc tàn canh, yêu từng đợt nắng tà dương le lói dưới chân đồi. Mạc nhân không ham nhung đâm cũng chẳng nghe bàn chi thân tương tâm hồn, nhớ câu kiến nghĩa bất di vô vọng giả, lâm nguy bất cứu mà anh hùng. Đó là lời trăng trôi sau cùng của phụ thân ti lìa bỏ cõi đời ô độc. Mạc nhân dầu đến thác vẫn không quên, xin bệ hạ đừng đem miếng nghe định chung mà thử lòng thần tư.
Sơn huynh hết lòng quảng dương, xa
nhân mới dám xưng hô như cũ. Liễu muội định đi đâu?
Để tránh khỏi phiền lụy cho anh. Nhưng tiểu muội chưa biết về đâu nữa.
Liễu muội muốn ra đi, tức là chưa trọn lòng tin tưởng ở lưu huynh. Vậy giữa đất trời thái vị sơn xin thề, nếu vị sơn sanh giả phản loạn sẽ bị đau kiếm phân thây, như mũi tên đoạn lìa đôi mạnh. Đây là việc cho ngũ huynh làm tròn bổn phận thần dân, để đền ơn ngọn rau đất đất. Ngũ huynh sẽ diệt lũ loạn thần phản chúa, cho qua thượng quyển đẹp lại nét đài trang, cho ba tánh âu ca như ngày mở hội, cho nắng sống bừng lên thay đêm tối yêu tàn.
Tôi là kẻ lỡ đường, xin chủ nhà cho tạm ngủ qua đêm.
Nhà tôi chỉ có một chiếc giường cỏ với em gái tôi, thật tình tôi không còn chỗ nào cho quý khách hết á.
Cho tôi nằm đỡ một xó nào cũng được.
Thôi được rồi, mời cô nương. Đây, đó em gái tôi đó.
Kìa, bé hả, bé hả.
Cô nương đã làm rồi.
Em tôi là một cô gái quê mùa. Cô nương xưng hô gì kỳ cục vậy?
Xin bệ hạ đừng kinh ngạc, và cũng đừng giấu giếm hành tung đấy, cho bày tôi phải thất lễ tước lòng nhà. Mới đông qua tiền nữ nhận diện rõ ràng, vì quá đồ mình của quân dương, còn phá thần cho giám khắp bốn phương.
Phải, ta là chủ hoàng yến hôm nay, còn cô nương danh tánh là gì? Cô dân lệnh của kẻ nào tìm theo để ám hại ta chân?
Nếu cô tìm mọi cách để trôi quanh thì tánh mạng chẳng an toàn, ta sẽ xiết cổ cô liền và liền xuống vực thẳm ngoài kia.
Tiền nữ tên gọi như hoa là huyết nhục thẳm mà tình, với chỉ vì sứ điện tiền vốn là em thuộc lăng dân. Đen tiền ngũ lăng dân hiện giờ nương nào, tiện nữ cũng chẳng có tường. Sau những ngày biến cố, riêng tiện nữ tìm đường lẫn trốn, nơi ở ngoài cửa thành đông, rồi bị phát giác hành tung, chúng bèn lùng bắt vua dây.
Rồi nhờ có chút ít võ nghệ, tiện nữ giết một số quân sĩ, cướp được ngựa của chúng và chạy suốt mấy ngày đêm, lạc bước đến đây mai gặp bệ hạ.
Lấy gì để chứng minh con là em gái của Ngũ Lăng Dân?
Bệ hạ, nếu bệ hạ vẫn hoài nghi, tiện nữ xin được dùng cái chết để bảo toàn tông tích của thiên nhân.
Như qua ta đã trọn lòng tin con, nàng đừng dối quý mình là
cô hãy bỏ lối xưng hô tôi chúa đi. Cô gọi tôi là Sơn Huynh và đây là Tỷ Tỷ. Cô biết tại sao không?
Dạ, để che mắt phản thần.
Cô thông minh lắm. Đêm đã khuya, Liễu muội cùng Như Hoa nên đi nghỉ đi.
Còn Sơn Huynh,
tảng đá này là chiếc giường êm ấm của Ngô Huynh đấy. Kìa Lữ đại ca, lại có muội ngọc của nương nè.
Ủa, anh còn nhớ được anh em tôi sao?
Nhĩ Sơn, ngươi còn nhớ ta đã xem ngươi như tình thâm quyết nhục khi phụ thân ngươi quá dạng,
một tay ta lo tống tán Chu Toàn. Dân đệ vẫn còn nhớ.
Ôi, nghĩa ơn như khốn khổ, đại huynh nhắc làm chi với kẻ chẳng thủy chung.
Đại ca, đệ có lỗi gì?
Dạ, ngươi cũng không quên Lư Đại Thắng này có biệt hiệu là Bình Sa Quân, dưới tay có nhiều thủ hạ.
Cần dạy đệ điều chi, xin đại ca nói thẳng ra đi.
Ta cần sinh mạng của ngươi, ngươi có dám gì ta mà ưng thuận?
Nếu vì việc nghĩa phải ra tay, đệ nào dám tiếc chi thân?
Thử hỏi vậy thôi cho ta thôi. Đã ba tháng trường người không đặt chân đến Lư Gia Trang, chứng tỏ rằng người đã minh tâm phản bội.
Xin trời đất chứng minh cho nghe lòng giả có lý sao?
Anh không đến Lư Gia Trang vì bên cạnh có mỹ nhân. Nếu bỏ đi thì làm sao còn vui thú ái ân?
Không không, tình cô nương đừng xúc phạm đến người ta. Đó là một thiếu nữ bơ vơ mồ côi không cha mẹ. Tôi ra tay cứu người và kết nghĩa muội huynh.
Tại sao người chẳng đến trình ta khi chứa một người lạ mặt?
Tôi tưởng đó là việc riêng không nên làm đại ca phiền bận.
Bây giờ ta muốn người giao cô gái lại cho ta.
Để làm gì?
Cô ta là nữ hoàng Yến Hương.
Sao cô nương biết?
Quả đồ hình cô ta được dán khắp nơi, ai mà không biết.
Nếu thế tôi phải bảo vệ cho cửa hoàng tục nghiệp gì đại nghĩa.
Mà nói cho ngươi rõ, ta cần bắt Yến Hương gì chuyện riêng của dòng họ ta.
Đại ca, đại ca ơi, lần đầu tiên thấy Dĩ Sơn xin mạng phép không dân lệnh của đại ca. Để giữ toàn ơn nặng tất đất ngọn đau, ân nghĩa của đại ca để mang toàn đời lòng nào dám lỡ phai. Nhưng xin được đành ta tiếp đi sao?
Biết đâu còn làm được chồng vua,
tôi nào dám ước đi mơ. Giờ đại ca bắt Yến Hương dân nạp loạn thần, sao bằng phụng tử nữ hoàng? Chẳng mất trước công hầu mà tông môn danh đảng, còn hơn loạn cuối lũ con quan.
Thái Dĩ Sơn, người đàn ông đó
ân hoàng sao sánh bằng đại nghĩa
phản bội.
Tôi đã nhường đại ca ba đường gương ân nghĩa, bây giờ tôi xin hầu tiếp đại ca vì đại của nghĩa.
Ha, còn nhảy lên để dùng ám khí hạ em ta, mà thằng đỡ sinh mạng bay lại đó, đừng không có khỏi lứa đập Bình Sa Quân.
Qua mũi đừng đuổi theo
họ làm gì.
Sơn huynh, giờ Sơn huynh nghĩ sao?
Nam mau rời khỏi đây ngay.
Sơn huynh, Bình Sa Quân tung thuốc độc đỡ vào đó. Hiệp hại, Sơn huynh và bệ hạ ngửi thuốc giải cho mau, hít mạnh vào, chậm trễ là mất mạng đó.
Ủa, sao tư chi ta bãi hoái như này?
Còn tiểu mũi sao nghe đầu óc nó quay cuồng?
Như qua cô đã.
Yến Hương, ta cho con gái ta là Thái Chân tìm đến sào huyệt cuối cùng bắt được công nương. Chắc công nương đã biết chúng ta rồi chứ?
Để tái diễn cái trò phản phúc ép buộc ta hạ chiếu nhường ngôi. Những cái trò bị ổi đó đã cũ rích và thừa thải lắm rồi. Vì ba tháng qua ta đã lìa khỏi hoàng cung, người tìm gì xin dương. Hôm nay còn buộc ta hạ chiếu để làm gì?
Vì ba tánh không tiếc lời nguyện rủa rằng ta là kẻ thi chúa đoạt ngôi.
Thật là trăm họ rất vô tư, đã là phản thần còn sợ mang tiếng mà làm chi? Sắc thép đâu sao không bịt miệng họ lại đi?
Anh không can dự đến việc này, tôi khuyên anh nên câm lặng là hơn.
À, chính mi là thành lũy cuối cùng để Yến Hương nương tựa mà chống đối ta. Vậy ta phải triệt hạ thành lũy đó. Trả thù, trước nhất
phải đắm ngủ đôi mắt nó, rồi sẽ lóc từng miếng thịt cho đến khi nó chỉ còn là bộ xương khô.
Thái Vĩ Sơn đứng trước đôi bờ sống chết, tôi khuyên anh nên suy nghĩ lại kẻo quý của một đời trai.
Được chết cho chân lý mới là điều vinh hạnh của khách thượng phu.
Hả hổ, hãy nhìn kỹ thanh gươm này, khi chậm hạ xuống lần thứ ba thì hãy bắn vào đôi mắt nó.
Nhớ bằng lòng, nhưng giữa rừng thẳm này làm sao có giấy bút vậy?
Có cả đây, ta chuẩn bị sẵn cho giây phút này.
Yên hương hiệp hội
nữ hoàng, xin hãy để cho tôi được đáp đền ân vua nợ nước.
Được, mi muốn chết ta cho mi chết. Một, hai.
Khoan, Lương Trọng Nghĩa, ta bằng lòng hạ chiếu nhường ngôi, nhường luôn cả dải sơn hà dâm dân. Vì sao ơi, niềm hy vọng sát tặc thần, cuộc nghiệp của chúng ta chỉ là việc mò trăng đáy nước. Làm sao khuyên được gió để sống đừng sao đồng, kéo dần trăng ngầm lặng dưới đáy sông khuya, cái chịu đau thương dở dùng tan. Hứa đó, một kẻ chỉ biết đến phản phúc làm mẹ sống.
Nếu chậm sai lầm, xin sẽ chết như mũi tên này.
Để gì ta giết đây?
Đừng, bể hạ.
Có, xin đừng từ chối mà để lũy cho qua.
Thầy chân, nàng có thể vì tình yêu của chúng ta mà bảo đảm sinh mạng của thiên hương chăng?
Em xin nguyện làm tên nô lệ hầu hạ tình quân.
Thầy chân ơi, ta đã tha thiết yêu nè.
Sơn huynh, Sơn huynh ơi, tiểu muội cố ngăn niềm cảm xúc để nói cho tròn câu vàng ý. Nhưng tận đáy tim sao cứ nức nở nghẹn ngào, mi muốn ngăn mà lệ cứ mãi tuôn trào, muốn trong tức mà sao lệ lòng cứ rơi lạ chàng. Tiếng tôi khóc mà tôi tưởng chừng như pháo du quý giòn da nâu, gió ngoài kia reo như giọng cười chế giễu một con tim tàn nát dưới yêu đường. Mặt chung tình hòa dở máu đau thương, đêm nay trong ngàn đá lặng tôi tâm. Tôi bằng lòng nhường ngôi Dĩ Sơn chàng vừa nhận lời chàng khẩn khoản, em đã có ý định sẽ xin phụ vương che chở và cung cấp cho Yến Nga dẫn được sông đầu ngựa xe nhung lụa như một bà hoàng. Nhưng thôi, cô ta muốn chết thì nó để cho cô ả chết cho rồi. Chu cấp đời sống cho ta một dải núi sâu trù phố hoa màu này là của ta, của ta, của ta tất cả. Cha con mi đã cướp đoạt của ta, rồi còn lên giọng kẻ đã để ban bố cho ta một chút ân thừa. Quả thật giọng điệu tích láo của phường vô liêm sĩ. Mi lớn lối vậy thì mi phải chết.
Hai chân, sự phẫn nộ của em làm anh run sợ quá, hãy cất gươm đi.
Trước mặt kẻ thù em là mãnh hổ, nhưng với chàng em là con nai tơ ngoan ngoãn dịu hiền.
Hai chân,
đừng. Sao chàng một gươm em gươm đau vuông là giống vô tình mà.
Hãy đứng yên, hãy lời ta thì chết.
À, thì đã ngươi dở trò yêu đương giá dối gạt lắm kẻ thô đầu. Tụ mì nam tứ hành động đê hèn,
trong lúc xa cơ ta cần phải thoát đi thân rừng nói chuyện thanh tao.
Ta là kẻ mãi ngươi quyền quyết định,
ta không giết đâu gì là xin lỗi của ta.
Nghĩa là ngươi bắt ta làm con tin để ép buộc phụ vương ta chấp nhận điều kiện của ngươi.
Thông minh đó.
Mau buông gươm xuống, đừng ăn hiếp đàn bà. Tù mì nam tử sao hành động đê hèn, buông gươm xuống mau,
kẻ ngủ lăng dần.
Sao nàng dùng bạo lực quy giết chúa thượng,
ai bước tới em ta sẽ mỗi thương.
Ai chân, ai thả lưỡi mũi ra đây.
Trời ơi, ta cứu nàng để nàng quy hiếp thiên nhân sao?
Nàng là con của tên phản thần Lương Trọng Nghĩa đó.
Trời ơi,
kia phủ vương, có người ngựa kia là ai?
Cha đã ra lệnh cho tất cả kỵ mã của ta đuổi theo chúng. Chờ bắt sống được vài tên ta mới rõ tung tích chúng được. Ở kia Ngũ Lâm Dân, sau khi ngươi trốn thoát ta cố ý tìm ngươi. Đất trời tuy vậy mà vẫn còn hát.
Lương Trọng Nghĩa, mày phải chết.
Ta xiết cổ giết luôn bây giờ.
Châu châu mà muốn trong xe. Hai chân con, bắt tất cả về hoàng cung rồi ta sẽ liệu. Đi ngay, đi ngay.
Chỉ cần cử động là chết không kịp rồi đó. Nào có biết tài có mắt khi hai người. Nào bây giờ hãy sử dụng xem sao.
Chỉ cần một con người ngựa vũ đoàn kỵ binh của các người đi xa là ta bắt các người như lấy đồ ở trong túi.
Trong lúc này đoàn kỵ binh ấy chắc chắn là bị tiêu diệt cả rồi.
Trời, đừng kêu trời mà hãy tự nguyền rủa cho sự ngu si của người đã thua thế mình sao vương.
Thì ra các ngươi giải cứu cho bọn này.
Đừng có lắm lời lôi thôi gạt hỏi,
mà chỉ cần dẫn lệnh của ta bằng. Hãy viết lại cho đúng những điều trong giấy này đây, rồi cho gã này mang về thành hoàng cung. Tại sao mang lại đầy áo mão của nữ vương? Ta bảo ngươi thì ngươi chỉ biết dâng lời, sống hay chết là tùy thái độ. Trở lại ta sẽ hành quyết cha con ngươi lập tức. Ngươi có bằng lòng viết lại cho đúng những điều ta đòi hỏi này không?
Được, được, ta bằng lòng.
Tốt lắm, Bội Ngọc, hãy đưa tất cả về Ngư Gia Trang.
Thưa cô nương, cô nương cho đòi tôi có việc chi?
Tôi mời anh chứ đâu có đòi anh.
Theo tôi nghĩ, mời hay đòi cùng là một ý nghĩa. Vì ngày nay
trong hàng tấn khách đại vinh tôi, thì những tai kim chọc trời thấy nước, có những thiên nhân ngã ngọc phương châu, họ là hoàng tử trong giấc mơ qua của những thiếu nữ đang đổ trắng cài lướt dắt. Nhưng tôi chỉ xem họ với tầm con mắt, để tương tư một người áo rách dai trần. Không biết người ấy có nghĩ đến tôi chăng?
Chắc người tôi nghĩ đến cô nương mà cô nương không hay biết.
Tôi nghĩ chàng đang mơ về một bóng hình xa xôi khác, mặc cho tôi sầu muộn suốt năm canh, ngồi tựa bức châu liêm mà khóc cho rừng trăng khuya rụng xuống sông mà buồn. Mắt trường giang lăng tăng gợn sóng, rừng trăng khuya như vỡ nát khi tan tành, nhưng tim tôi cơ hồ tan vỡ. Tôi thú nhận tình tôi chàng giả biết giả hay,
sơn. Phải đâu anh là gỗ đá vô tri mà không tình không
lương. Cô nương, cô thích anh gọi tôi là Bội Ngọc.
Tình yêu không phân chia ranh giới.
Ngoài miệng tuy nói thế, nhưng trong lòng người ta vẫn không quên câu hổ đôi môn đăng.
Thái Vĩ Sơn, anh đừng nói nữa. Anh càng nói chỉ càng thêm lộ liễu sự giả dối mà thôi. Tôi biết tôi chỉ là Bội Ngọc, hay cao hơn một bước tôi chỉ là tiểu thơ của Lư Gia Trang. Sao sánh được nữ hoàng ngồi trên chính bệ cao sang, nàng là dương gia chi hoa, còn anh là bướm mộng hào hoa. Đem về đây hương gió sông hồ, làm nhất ngày sai qua sắp búa tàn.
Bội Ngọc ơi, nàng đã hiểu lầm,
nghĩa là anh không hề yêu yến.
Đừng ai ngạc nhiên khi thấy cái triều đình giả được dựng lên giữa đại sảnh này. Đừng hoài nghi Bình Sao Quân muốn xưng vương xưng bá. Tâu bệ hạ, thỉnh bệ hạ lên ngự ngai vàng.
Một nữ hoàng lưu vong, giờ đây lại lên ngai giả đi làm hoàng đế giả. Bệ hạ đã ngự ngai vàng, giờ mời các vị cùng an tọa. Đại huynh, em có cảm tưởng anh em ta thật sự bước vào giữa triều đình quý nghi lộng lẫy.
Tâu bệ hạ, Bình Sao Quân này tộc danh là Lư Đại Thắng.
Hả?
Lư Đại Thắng? Sao lại cứ là giật mình? Tâu bệ hạ, Lư Đại Thắng này là trưởng nam của tế tướng Lư Toàn.
Cung nội
ngôi chính bệ mới thỏa mãn lòng thù hận của thắng này.
Phụ thân,
xin linh hồn phụ thân về đây chứng giám cho các con ngày nay rửa được phụ thù. Hỡi hôn quân chúa đạo, mi phải đền tội sát hại chúng thần.
Bình Sa quân, xin người hãy vui lòng nghe tôi là một chứng nhân trong giờ phút tang thương đó. Tôi đã hiểu rõ tất cả mọi âm mưu bí ẩn mà phụ thân người phải hứng chịu quan tình.
Cứ nói
hỡi tôi là một giáo đầu chỉ huy đội ngự lâm bảo vệ cung vàng, còn quan điểm tiền chỉ huy sứ là Lương Trọng Nghĩa tể tướng ngày nay. Lúc đó là ngày xuân mở hội, khắp phố phường mừng thánh tỷ âu ca. Nơi tung nổi tiên dương cùng sai dùi với bộ đào mỹ tù, trước đám cung nhân đang cô dốc liễu hình mãi trong một vũ khúc ca ngày thường.
Làm sao chúng tôi có thể tin lời người được?
Tôi xin thề với danh dự người chiến sĩ, xin người hãy kể tiếp. Chờ cho đến khi tiên dương sai dù trong quan lạc, hồn phách giật giờ trong chén ngọc lưu ly, người ta giả chiếu buộc vua phê với quanh tâm sát hại trung thần để cướp đoạt ngôi cao.
Thế ra Lương Trọng Nghĩa bao vô sát hại phụ thân tôi để hắn lên ngôi tể tướng à?
Phải. Còn tôi, tôi thì từ chức giáo đầu được phong chỉ huy sứ điện tiền, sau này cũng chính hắn là kẻ đầu độc tiên dương để cướp luôn ngôi cửu ngũ ngự trị trên mảnh nước non này.
Cha, con không tin rằng cái hành động như vậy.
Điều cũng không tin lại chính là sự thật.
Thần tôi xin bệ hạ tha lỗi lầm phạm, và từ giờ phút ngày anh em thần kinh cúi đầu tuân phục con đạo bày tôi.
Lương Trọng Nghĩa, ngươi nghĩ sao về mối phụ thù của ta? Tùy ngươi, ta bằng lòng chịu mọi cái trả thù.
Muốn giết ta thì chặt tay ngươi.
Dừng lại bọn ông. Lương Trọng Nghĩa, ngươi có bằng lòng so kiếm với ta không? Dù thắng hay bại cũng đều được xem là ân thù chấm dứt. Ta bằng lòng điều kiện đó.
Con xin khoai cha so kiếm với kẻ thù.
Con đừng lo sợ cho cha. Cha già kiếm pháp của cha lại càng linh diệu, nhất định cha sẽ thắng. Nếu ta thắng, ai sẽ thay ngươi bảo đảm lời cam kết đó?
Chính ta.
Nào mời ngươi.
Tâu bệ hạ.
Kìa, sao sơn huynh lại đổi cách tưng ngon?
Đó là lời chúc mừng của thần tử dâng lên chính bệ. Việc khôi phục cơ đồ của bệ hạ chắc chắn sẽ thành tựu hôm nay.
Dựa vào đâu mà sơn huynh có thái độ lạc quan như thế?
Bình Sa quân là một tay kiếm kiêu hùng thì nhất định Lương Trọng Nghĩa phải đền tội ác. Ngày mai bệ hạ trở lại cung già viện ngọc, còn mạc nhân trở về gian nhà cỏ thân yêu.
Sơn huynh nghĩa trọng tình thâm, trọn đời chẳng còn ghi nhớ. Và trong giờ phút nguy nan nơi ao đó, chẳng thú nhận rằng đời chẳng chỉ có sơn huynh.
Tâu, trọn đời mạc nhân không quên giờ phút đó.
Không quên giờ phút đó, sao sơn huynh lại nói đến chia phôi? Đã có công mà không muốn được đền bồi, vẫn nhớ tình cảm mà tìm đường ly biệt. Ôi tâm tình của sơn huynh sao mà có hiểu.
Tâu bệ hạ, mạc nhân đã được một phần thưởng vô cùng to tát, là làm tròn bổn phận thần dân. Áo mạo tân đai bỗng lộng son vàng, mạc nhân không hãnh diện bằng khi nhìn thấy bệ hạ phục hồi gian sang cẩm tu. Mạc nhân trở về gian nhà có, sống lại kiếp thợ săn ngày đi bắt thu ở rừng xanh, đêm về ngắm ánh trăng soi tành liễu rủ mơ màng. Có nghĩ đến mạc nhân sinh đệ à, đừng quên bao người lắng cảnh cơ hàng.
linh, thì mạc nhân phò bể hạ hầu đền ơn tất đất ngọn rau. Có kẻ ham nghe nhà nhà tiêu thiều nơi điện phủ, thì mạc nhân đây chỉ thích nhạc khúc đi thiên nhiên kêu qua mười lòng gió đưa về.
Khi chưa biết nguồn gốc của bệ hạ, mạc nhân chỉ xem bệ hạ là cô em gái cần được bảo vệ nuông chiều. Nhưng sau khi thấu hiểu cội nguồn, mạc nhân lại giữ đạo bày tối khuôn phò thánh thượng.
Tâm hồn cao cả của Sơn Huynh khiến trẫm vừa khâm phục vừa căm hận trọn đời. Chẳng lẽ Sơn Huynh chỉ yêu rừng đồi xanh ngát, yêu đàn nai già ngơ ngác dưới trăng xuông? À, Sơn Huynh cũng có tình nương chứ. Người ấy là Bội Ngọc Chân.
Muôn tông, xin bệ hạ đừng tìm hiểu tâm tình của mạc nhân.
Vậy người yêu của Sơn Huynh là Thái Chân à? Yên lặng là xác nhận sự thật rồi đó. Nhưng Sơn Huynh yêu Thái Chân là yêu một xác chết vô tri. Vì nàng cũng sẽ chết để đền tội ác với cha nàng.
Thôi bệ hạ,
chẳng dầu yêu Sơn Huynh tha thiết, cũng không thể vì Sơn Huynh mà tha tội cho Thái Chân đâu. Đừng gian sinh dối.
Tôi bất lực. Tôi biết sử dụng quân đao để làm gì mà không cứu được cha tôi. Không cứu được cha tôi trong giây phút hiểm nghèo hiểm ngỡ.
Mình sao luôn lưu lại án sinh niên mình tiện đưa một linh hồn đi vào khỏi chết. Lương Trọng Nghĩa, mối phụ thù của ta đã chấm dứt kể từ nay.
Trời đông lạnh lẽo âm u dây chặt lấy tâm hồn. Không khuyên can cha nàng giữ trọn đảo về tôi. Bây giờ thống đất để làm gì? Có phải để cầu mong chẩm tha cho tội lỗi? Tâu bệ hạ, khi vừa 10 tuổi đầu tiên nữ đã phải lìa mái gia đình êm ấm. Tuy khuê các cô chịu thôi, nhưng cha nhân một ân huệ, trẫm có tiếc rẻ gì với Sơn huynh đâu. Chỉ tại Sơn huynh chối từ lòng ưu ái của trẫm, Sơn huynh muốn được trẫm ban cho ân huệ gì, công hầu thanh tướng hay một cái ấp trù phú hoa màu muôn câu.
Mạc nhân xin bệ hạ ân xa cho thay chân.
Không, không thấy được.
Vậy mạc nhân xin chết thay nè.
Còn có kẻ nào điên cuồng như vậy nữa chăng? Sơn huynh nên nhớ, pháp luật chỉ trừng trị tội phạm, chứ đâu có hành phạt kẻ có công. Giả lại chết thay cho lũ phản thần, đâu phải là nghĩa cử hy sinh, mà sẽ bị người đời cho là ngu xuẩn.
Bệ hạ ơi, người đời cho đó là hành vi ngu xuẩn, nhưng mạc nhân tự xem là một nghĩa cử hy sinh.
Họ đang chuẩn bị để đưa bệ hạ trở lại ngôi cửu ngủ. Và đây, Lương Trọng Nghĩa dâng lên bệ hạ với lời trăn trối rằng nó là di bút của một người đã chết 17 năm rồi.
Tướng quân, hãy đọc cho mọi người cùng nghe.
Tâu dân, Lương Trọng Nghĩa, ngươi giết ta, chắc chắn ngươi cũng sẽ không tha thứ cho vợ ta. Nhưng còn đứa con gái duy nhất của ta mới 1 tuổi đầu, hãy để cho nó sống. Nó tên là Lưu Thái Chân, Lưu Bách Kiệt Cẩn Ký. Tâu bệ hạ, Lương Trọng Nghĩa còn có lời khẩn cầu bệ hạ hãy tha thứ cho Thái Chân.
Sơn huynh, trẫm sẽ ân xá và thu dụng Thái Chân. Chắc Sơn huynh không còn duyên cớ gì mà từ chối không về kinh với trẫm.
Thần xin ở lại núi rừng.
Lạ thật, Sơn huynh cũng không yêu Thái Chân nữa sao?
Muôn tâu, thủ hạ Bình Sa quân đang chờ đợi hộ giá bệ hạ trở lại cung vàng, xin thỉnh bệ hạ đăng trình.
Sơn huynh, anh cũng theo xa giá về kinh mà.
Không, tôi đợi xa giá khởi hành là trở về gian nhà có.
Tôi cũng vừa mới xin đại huynh tôi để được ở lại với núi rừng hiu quạnh, để đêm đêm nhìn về phía Trường An ta mà nhớ thương ai quên lối về cung cù. Môi đang nở nụ cười tươi và ngấp cạn rượu công hầu. Trăng sẽ lạnh bao nhiêu tài trên tóc liễu xóa bên cầu. Dòng thác cũ vẫn âm thầm mong đợi quẻ nghe vô đông đưa buồn
đầu tiên này có nhiều